Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Thu Trang xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 14 tháng 8 năm 2011.
Hà Nội biểu tình lần thứ 10 chống Trung Quốc gây hấn.
Đài Loan xác nhận đang phát triển loại tên lửa chống hàng không mẫu hạm.
Tại Trung Quốc, cả chục ngàn người biểu tình ở Đại Liên đòi di rời một nhà máy hóa chất.
Lần đầu tiên từ ngày được tự do, lãnh tụ đối lập Miến Điện đi vận động chính trị ngoài Hong Kong.
Tại Hoa Kỳ, thống đốc tiểu bang Texas tuyên bố ra tranh cử tổng thống.
Chiến dịch trấn áp ngày càng mạnh bạo ở Syria, quốc tế gia tăng kêu gọi chấm dứt đổ máu.
Hàng ngàn người đổ về miền Nam nước Pháp nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng.
Mỗi ngày một sự kiện, Hải quân Mỹ đẩy mạnh chiến lược ngoại giao mẫu hạm ở Biển Đông.
Cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc gây hấn ngày Chủ nhật càng ngày càng đánh thức lòng yêu nước của người Việt Nam. RFI phỏng vấn giáo sư Nguyễn Huệ Chi.
Hà Nội tiếp tục cuộc biểu tình lần thứ 10 chống Trung Quốc gây hấn. Theo hãng thông tấn AFP, tại Hà Nội hôm nay 14 tháng 8, lại tiếp tục diễn ra cuộc biểu tình chống sự gây hấn của Trung Quốc. Đây là cuộc biểu tình thứ 10 trong vòng 11 tuần lễ gần đây. Cũng như lần trước, cuộc biểu tình diễn ra trong không khí ôn hòa, không gặp hành động chấn áp nào từ phía chính quyền. Những người quan sát ghi nhận một số khẩu hiệu mới kêu gọi bảo vệ các trí thức yêu nước, các trang mạng yêu nước và phản đối cuộc tập trận của Trung Quốc tại tỉnh Quảng Tây sát biên giới với Việt Nam. Cũng như các lần trước, những người biểu tình bắt đầu cuộc tuần hành từ khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ vào lúc 8 giờ rưỡi, đi vòng xung quanh Hồ Gươm và kết thúc tại tượng đài Cảm Tử Quân vào lúc gần 11 giờ. Theo AFP, có khoảng 100 người tham gia cuộc biểu tình, còn theo một số trang mạng tại Việt Nam, có từ 300 đến 400 người tham gia. Một yếu tố khiến không khí giữa Việt Nam và Trung Quốc mới đây thêm căng thẳng, bên cạnh các tranh chấp biển đảo, là cuộc tập trận quy mô lớn của Trung Quốc tại tỉnh Quảng Đông diễn ra cách đây ít hôm, mà chính quyền Bắc Kinh khẳng định chỉ là kế hoạch tập trận thường niên. Xin nhắc lại là, những cuộc tuần hành trước đây tại Việt Nam để phản đối Trung Quốc gây hấn trên biển thường bị chính quyền ngăn cản, nhiều người bị bắt bớ, giam giữ. Về cuộc tuần hành quanh Hồ Gươm hôm nay, trong phần phỏng vấn cuối phần 1 của chương trình, mời quý vị đón nghe các mô tả và nhận định của giáo sư Nguyễn Huệ Chi từ Hà Nội.
Đài Loan xác nhận đang phát triển loại tên lửa chống hàng không mẫu hạm. Vài hôm sau khi Bắc Kinh cho thử nghiệm chiếc tàu sân bay đầu tiên của mình, chính quyền Đài Bắc vào hôm nay xác nhận là họ đang phát triển loại vũ khí nhằm đối phó. Đấy là dạng thức di động của loại tên lửa bay nhanh hơn tốc độ âm thanh sẵn có, vốn được mệnh danh là sát thủ tàu sân bay. Theo một lãnh đạo cao cấp thuộc Ủy ban Quốc phòng Đài Loan vào hôm nay, nước này hiện đang nghiên cứu việc cải tiến tên lửa Hùng Phong 3 theo hướng mở rộng tầm hoạt động và có khả năng mang theo một đầu đạn có sức công phá mạnh hơn. Loại tên lửa này sẽ được đặt trên các giàn phóng di động để tránh bị phát hiện trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công. Theo hãng tin Pháp AFP, trong những ngày qua, báo chí Đài Loan đã có dịp may hiếm hoi là nhìn tận mắt loại hỏa tiễn Hùng Phong 3 được trưng bày trong một cuộc triển lãm quân sự ở Đài Bắc, mở cửa đón công chúng từ ngày 11 tháng 8 vừa qua. Đã từng được Đài Loan trang bị cho các hộ tống hạm của mình, loại tên lửa Hùng Phong 3 có tốc độ lý thuyết là Mach 2, tức là gấp 2 lần vận tốc âm thanh, với tầm hoạt động khoảng 130 cây số. Trước đây, loại tên lửa này đã từng 2 lần được giới thiệu trước công chúng, thế nhưng chúng chưa bao giờ được coi là loại vũ khí chống hàng không mẫu hạm. Thế nhưng, trong cuộc triển lãm lần này, chiếc Hùng Phong 3 đã được chính thức gọi là sát thủ hàng không mẫu hạm.
Tại Trung Quốc, chính quyền thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh hôm nay đã ra lệnh đóng cửa ngay một nhà máy hóa chất sau khi cả chục ngàn người xuống đường đòi di dời cơ sở này vì lo ngại ô nhiễm. Khoảng 12.000 người dân Đại Liên sáng nay đã tập hợp trước trụ sở chính quyền đòi dời nhà máy hóa chất chế tạo chất paraxylen, một loại chất lỏng dễ cháy sử dụng trong ngành vải sợi polyester. Trước cơn bão Mùi Pha ngày 8 tháng 8 vừa qua, người dân ở chung quanh nhà máy đã phải di tản vì con đê của nhà máy đã bị sóng to phá vỡ. Này, tuy con đê đã được chữa xong, nhưng dân cư vẫn lo ngại chất độc thất thoát gây nguy hại cho sức khỏe cũng như môi trường sống của họ. Hãng tin AFP trích dẫn tân Hoa xã cho là hàng trăm cảnh sát đã được huy động, những cuộc xô xát đã diễn ra, nhưng theo hãng thông tấn Trung Quốc thì không có người bị thương. Người biểu tình đã tản ra đi vào các con đường trung tâm thành phố, giơ cao biểu ngữ đòi một môi trường lành mạnh để sống còn. Theo tân Hoa xã, do người biểu tình không chịu giải tán, chính quyền thành phố đã ra lệnh đóng cửa ngay nhà máy và hứa sẽ di dời nó đi nơi khác. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể thì không nói rõ, trong lúc người dân Đại Liên thì đòi một lịch trình cụ thể. Hình ảnh cuộc xuống đường hôm nay lúc đầu đã được truyền rộng trên mạng Internet, nhưng chính quyền đã nhanh chóng kiểm duyệt. Chỉ quan sát ghi nhận là các cuộc biểu tình liên tục xảy ra. Người dân Trung Quốc không còn e ngại xuống đường để bày tỏ nỗi bất bình và đương đầu với công lực. Trước vụ biểu tình hôm nay, hôm thứ Năm vừa qua, thì hàng ngàn người đã biểu tình bạo động, đốt xe cảnh sát ở Quý Châu, khi một phụ nữ đã bị công lực hành hung vì đậu xe không đúng nơi quy định. Những hành động trên, theo giới phân tích, đó là do tình trạng tức nước vỡ bờ, người dân uất ức trước bất công xã hội, cuộc sống khó khăn và phải chịu đựng những sự sách nhiễu của giới lạm quyền tham ô.
Lần đầu tiên kể từ ngày được trả tự do, lãnh tụ đối lập Miễn Điện thực hiện chuyến đi vận động chính trị. Hôm nay, lãnh tụ đối lập bà Aung San Suu Kyi thực hiện chuyến đi vận động chính trị đầu tiên ngoài Rangoon kể từ khi bà được trả tự do tháng 11 năm ngoái. Hàng ngàn người ngưỡng mộ nồng nhiệt chào đón bà tại hai thành phố Bago và Tanafin, cách Rangoon khoảng 80 km. Bà có cuộc gặp gỡ với các đảng viên Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ do bà lãnh đạo. Chuyến đi này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa chính quyền và phe đối lập đang trong chiều hướng hòa hoãn. Từ Bangkok, thông tín viên Arno Dubus gửi về bài tường trình.
Trong chuyến đi thăm mang tính chất chính trị đầu tiên đến các địa phương, ông San Suu Kyi đã chọn hai thành phố gần thủ phủ kinh tế Rangoon. Điều này cho phép bà đi về trong ngày. Lãnh đạo đối lập chú ý để không làm chính quyền tức giận với những chuyến thăm dài ngày tại các địa phương. Hơn nữa, hẳn là chuyến đi này đến Bago đã được thảo luận trong hai cuộc gặp gỡ gần đây giữa ông San Suu Kyi và Bộ trưởng Lao động, ông Chi. Dường như hai bên đã nhất trí làm sao để tránh tình trạng căng thẳng leo thang, điều đã gây ra vụ phục kích đoàn xe của bà làm chết người vào tháng 5 năm 2003 tại Daebaejin, miền Bắc Miến Điện, mà thủ phạm là thành phần tay sai của tập đoàn quân sự. Trước năm 2003, những chuyến đi thăm các tỉnh của ông San Suu Kyi thu hút rất đông người. Chính quyền khi đó đã coi điều này như là một mối đe dọa với họ trong việc lãnh đạo đất nước, và như thường lệ, họ đã phản ứng lại bằng bạo lực dữ dội. Thái độ e dè của bà ông San Suu Kyi từ khi được trả tự do có thể sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc đối thoại chính trị. Tuy nhiên, vẫn cần phải thận trọng. Trong quá khứ, các cuộc đàm phán tương tự đã luôn bị cắt đứt nhanh chóng.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Tại Hoa Kỳ, thống đốc địa bàn Texas thông báo ý định ra tranh cử tổng thống. Thống đốc Texas, ông Rick Perry vào hôm qua, phát biểu trước người ủng hộ ông tại Charleston, Nam Carolina, đã chính thức thông báo bước vào cuộc chạy đua giành chiếc ghế tổng thống Hoa Kỳ. Vị thống đốc được xem là người vô cùng bảo thủ, chống đối từ việc phá thai, đám cưới người đồng tính cho đến các loại thuế, đã cam kết mang lại công việc làm cho nước Mỹ, cam kết giảm thuế cũng như giới hạn vai trò của chính quyền trong đời sống hàng ngày của dân chúng. Hiện nay thì ông rất được uy tín trong cánh Cộng Hòa. Theo thông tin viên RFI Jean-Louis Porte, tương thuật từ Washington, thì vị ứng viên mới và nặng ký này có khả năng đánh bại những đối thủ khác trong đảng Cộng Hòa.
Rick Perry, 61 ans, un physique de joueur de
football. Ông Rick Perry, 61 tuổi, trong dáng dấp của một cầu thủ bóng bầu dục Mỹ, trước tiên đã nhắc lại hoàn cảnh xuất thân khiêm tốn trong một gia đình nông dân ở Texas, việc làm nghĩa vụ quân sự trong ngành không quân. Sau đó ông gửi đến thành công chính trị của ông, ba lần tái đắc cử thống đốc từ khi ông thay thế ông George Bush vào năm 2000. Tiểu bang của ông, như ông nhấn mạnh một cách đầy tự hào, đã tạo được 40% việc làm mới từ năm 2008. Ông Perry đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách kinh tế của ông Obama, đánh giá rằng đã đến lúc thay thế người đang ở Nhà Trắng và chính thức thông báo ra tranh chiếc ghế tổng thống Mỹ. Hiện nay thì thống đốc Rick Perry rất có uy tín trong các thành viên Tea Party cũng như trong giáo hội Phúc Âm, và ông có thể đánh bại tất cả các đối thủ trong đảng Cộng Hòa. Ông gần như đã bắt kịp người có triển vọng nhất hiện nay là Mitt Romney, và cũng có khả năng ngăn chặn đà vươn lên của đối thủ khác, bà Michelle Bachmann, một ngôi sao sáng trong cánh cực hữu, vừa về đầu trong cuộc bỏ phiếu thử hôm qua tại bang Iowa.
Còn tại Ai Cập, cựu bộ trưởng nội vụ và 6 người cộng tác viên ra trở lại trước mình móng ngựa vào hôm nay. Tuy nhiên, do vấn đề an ninh, phiên xét xử hôm nay diễn ra tại trụ sở trường đào tạo cảnh sát ở ngoại ô Cairo. Thiết xa được triển khai chung quanh để bảo vệ an ninh. Cựu bộ trưởng ông El Adli bị tố cáo là đã ra lệnh bắn vào người biểu tình tháng Giêng và tháng 2 vừa qua, khiến gần 850 người thiệt mạng. Nhân vật đáng ngại nhất và bị thù ghét nhất của chế độ Mubarak có thể lãnh án tử hình nếu tội trên của ông được xác định rõ ràng. Viên cựu bộ trưởng đã bị kết án 12 năm tù về tội tham nhũng hối lộ và đã trở nên người đầu tiên trong guồng máy cũ bị tù giam. Trấn áp đối lập ngày càng mạnh bạo ở Syria, trong lúc quốc tế ra sức kêu gọi chấm dứt đổ máu. Theo tổ chức mang tên Đài Quan sát Nhân quyền của Syria, thì quân đội và lực lượng an ninh Syria đã tiến vào hai vùng ngoại ô Damas, Sakba và Hamouria khuya hôm qua sáng sáng hôm nay, và tiến hành bố ráp. Đoàn xe của họ rất hùng hậu, bao gồm 15 xe tải quân đội, 8 xe chở quân lính v.v. và người ta đã nghe thấy tiếng súng vang lên ở hai nơi nói trên. Tại Sakba thì đường dây điện thoại đã bị cắt đứt. Còn tại thành phố cảng Latakia ở phía Tây, chiến dịch quân sự vẫn tiếp diễn vào hôm nay. Theo nguồn tin đối lập, đã có hơn 20 người bị thiệt mạng. Tiếng súng và nhiều tiếng nổ được nghe thấy ở khu phố Saliba, trong lúc mà chiếc xa và lực lượng an ninh và dân quân tập trung trong thành phố. Chính quyền Damas còn sử dụng các tàu chiến trong chiến dịch trấn áp, không kể hàng chục chiến xa đã nổ súng vào khu phố Al-Ram al-Junubi ở Latakia. Những lời kêu gọi Syria chấm dứt đổ máu đã không ngừng vang lên. Sau thông điệp kêu gọi chung với Thổ Nhĩ Kỳ, thì Hoa Kỳ hôm qua đã liên hệ với Anh Quốc và Ả Rập Xê Út và cùng đòi hỏi chấm dứt ngay chiến dịch trấn áp. Canada chỉ cho biết là đã tăng cường trừng phạt chế độ Syria qua biện pháp phong tỏa tài sản lãnh đạo và của cải những tập đoàn lớn như Ngân hàng Thương mại Syria và Tập đoàn Viễn thông Syriatel. Riêng Paris thì đã kêu gọi cựu dân Pháp rời khỏi Syria.
Hàng ngàn người đổ về miền Nam nước Pháp nghe Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng. Hôm qua, 13 tháng 8, lãnh đạo tinh thần Phật giáo người Tây Tạng đã đến thành phố Toulouse, miền Tây Nam nước Pháp, để thực hiện hai buổi thuyết giảng Phật Pháp và một buổi hội thảo. Hơn 7.000 người đến đây chào đón Ngài và tham dự các buổi diễn thuyết về các giai đoạn thiền và nghệ thuật tìm hạnh phúc sẽ diễn ra trong 3 ngày. Trong buổi hội thảo hôm qua, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã phát biểu về phong trào mùa xuân Ả Rập hồi đầu năm nay. Theo Ngài, các phong trào diễn ra tại các nước Ả Rập khẳng định rằng chỉ có một con đường duy nhất, đó là tiến đến dân chủ và tự do. Tự do và dân chủ cũng là cách thức hữu hiệu duy nhất để có thể lãnh đạo một dân tộc. Ngài cũng tỏ ra lo ngại về khủng hoảng kinh tế đang diễn ra trên khắp thế giới. Ngoài ra, khi trả lời phỏng vấn báo chí, một lần nữa, vị lãnh đạo tinh thần tuyên bố rằng chỉ có người dân Tây Tạng mới có quyền quyết định tiếp tục tiến trình kế tục Đạt Lai Lạt Ma hay không. Ngài nói thêm rằng vấn đề hóa thân chỉ liên quan đến riêng Ngài mà thôi và không ai khác có quyền quyết định thay. Ngài cảnh báo chính quyền Trung Quốc về ý định của họ muốn can thiệp vào vấn đề này. Ngài nhắc lại rằng trước đây đã có hai lần Hoàng đế Trung Hoa can dự vào việc lựa chọn Đạt Lai Lạt Ma. Tuy nhiên, vị Hoàng đế này theo Phật giáo và là đệ tử của cả Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma. Thế nhưng, ngày nay, chính phủ Cộng sản lại là vô thần và coi tôn giáo là một loại thuốc độc, còn Đạt Lai Lạt Ma là quỷ ác. Vị lãnh đạo tinh thần người Tây Tạng châm biếm rằng, việc một chính phủ vô thần muốn quyết định người kế tục một quỷ ác quả là điều phi lý. Ngài kết luận, nếu chính quyền Trung Quốc muốn can thiệp vào việc này, trước tiên họ phải chấp nhận khái niệm đầu thai. Ngày mai, 15 tháng 8, Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ có cuộc thuyết giảng liên quan đến nghệ thuật tìm hạnh phúc. Người giới thiệu là Stefan Hessen, tác giả của cuốn sách bán rất chạy Indignez-vous, tạm dịch là Hãy Phẫn Nộ.
Tại Anh, cảnh sát London bất bình với quyết định mời cựu cảnh sát trưởng New York làm cố vấn đối phó bạo động. Ngày hôm nay, Chủ nhật 14 tháng 8, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố kiên quyết chống lại các băng đảng gây bạo loạn vừa qua. Tuy nhiên, quyết định của chính phủ Anh mời cựu cảnh sát trưởng New York, một chuyên gia chống các nhóm gangster, đã gây ra nhiều chỉ trích trong nội bộ cảnh sát London. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Sunday Telegraph hôm nay, Thủ tướng Anh nhấn mạnh các cuộc bạo động cướp phá tại nhiều thành phố Anh từ ngày thứ Bảy mùng 6 tháng 8 đến thứ Tư mùng 10 tháng 8 là một bước ngoặt từ ngữ trang nguyên văn, khiến nước Anh phải thay đổi hẳn thái độ đối với bạo lực. Để áp dụng nguyên tắc không khoan dung đối với các hành vi bạo lực, chính phủ Anh đã quyết định tuyển chọn cựu cảnh sát trưởng New York, Boston và Los Angeles, Bill Bratton, làm cố vấn cho cảnh sát London, bắt đầu từ mùa thu này trong cuộc chiến chống bạo lực đô thị. Ông Bill Bratton là một chuyên gia chống các băng nhóm tội phạm có tổ chức tại Mỹ. Tuy nhiên, quyết định này đã gây ra nhiều chỉ trích trong hàng ngũ cảnh sát Anh. Nhiều viên chức quan trọng trong ngành cảnh sát đã lên tiếng. Ông Roger Ott, đứng đầu lực lượng sĩ quan cảnh sát Anh, đã phản bác điều này. Ông khẳng định không hề muốn sử dụng phương pháp đối phó với 400 băng đảng của Mỹ khó có thể nào được áp dụng tại Anh. Và việc 400 băng đảng có thể hoạt động được, chứng tỏ cảnh sát Hoa Kỳ đã không hoạt động hiệu quả. Còn ông John Tully, phụ trách liên đoàn cảnh sát London thì nhận xét, phương pháp của cựu cảnh sát trưởng New York có thể là rất tốt, nhưng không thích hợp với trường hợp nước Anh.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Hải quân Mỹ đẩy mạnh chiến lược ngoại giao mẫu hạm ở Biển Đông.
Đúng vào lúc Trung Quốc phô trương chiếc tàu sân bay đầu tiên của mình trên biển Hoa Đông, Hoa Kỳ lặng lẽ cho hàng không mẫu hạm của họ tỏa ra khu vực chung quanh Biển Đông, từ Thái Lan, Việt Nam lên đến Philippines, Hồng Kông. Theo giới phân tích, động thái này rõ ràng là nhằm khẳng định thêm quyết tâm của Mỹ tiếp tục duy trì sự hiện diện hải quân trong vùng, đồng thời trấn an các nước Đông Nam Á đang lo ngại về tiềm lực quân sự gia tăng của Bắc Kinh. Được chú ý nhiều nhất, cho dù không được quảng bá rộng rãi, chính là sự kiện chiếc hàng không mẫu hạm hạt nhân George Washington thuộc đệ thất hạm đội Hoa Kỳ dừng lại ngoài khơi miền Nam Việt Nam vào hôm qua. Điểm được công luận trong và ngoài nước ghi nhận là một lần nữa một phái đoàn quan chức Việt Nam cùng với nhiều nhà báo đã được không vận ra vùng biển quốc tế tiếp giáp hải phận Việt Nam để tham quan chiếc hàng không mẫu hạm, vốn được mệnh danh là ngôi sao của hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Đây không phải là lần đầu tiên mà chiếc George Washington được phái đến vùng biển gần hải phận Việt Nam để thực hiện điều có thể gọi là một công tác giao tế. Cách này đúng một năm, cũng vào tháng 8, chiếc tàu sân bay này cũng đã đến neo đậu ngoài khơi Đà Nẵng, và khi ấy, phía Mỹ cũng mời quan khách chính phủ và quân đội Việt Nam lên thăm. Trong một chừng mực nào đó, có thể nói rằng bối cảnh của hai chuyến gọi là ghé thăm hữu nghị này khá giống nhau, đó là vào lúc quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang căng thẳng vì những động thái hung hăng của Bắc Kinh nhằm áp đặt đòi hỏi chủ quyền của họ trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông. Trong bối cảnh Việt Nam, cũng như nhiều nước châu Á khác đang lo ngại trước thái độ ngày càng quyết đoán của Trung Quốc, một mối quan ngại đã gia tăng hẳn lên sau khi Bắc Kinh cho hạ thủy chiếc tàu sân bay đầu tiên của họ hôm thứ Tư vừa qua. Việc mời các giới chức chính quyền và quân đội Việt Nam lên tham quan hàng không mẫu hạm Mỹ còn được cho là nhằm mục tiêu phô trương một cách cụ thể ưu thế của Hải quân Hoa Kỳ so với Trung Quốc, qua đó trấn an được các nước đang muốn Mỹ hiện diện trong vùng để cân bằng uy lực của Bắc Kinh. Dụng tâm này thể hiện rõ nhất trong phát biểu vào hôm qua của ông David A. Lausman, sĩ quan chỉ huy của tàu sân bay George Washington, khi ông xác định với hãng tin Mỹ AP rằng một con tàu trơ trọi không có giá trị nếu không có kinh nghiệm hoạt động và một thủy thủ đoàn lành nghề. Vào lúc Trung Quốc mới bắt đầu cho chiến đấu cơ của họ tập bay lên và đáp xuống chiếc tàu sân bay mới hạ thủy, chỉ huy hàng không mẫu hạm Mỹ cho biết, xin trích, thông thường chúng tôi tiến hành khoảng 100 lần cất cánh và hạ cánh mỗi ngày. Đấy là công việc mà chúng tôi có thể làm từ ngày này qua ngày khác, vì cần phải thường xuyên huấn luyện. Chính những điều đó tạo nên một hàng không mẫu hạm thực thụ, chứ không phải là chỉ cần cho một con tàu lớn nổi lên trên biển là xong. Hết lời trích. Theo giới quan sát, chuyến ghé thăm Việt Nam chỉ là một phần trong hoạt động của hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ trong thời gian gần đây. Trước lúc đến vùng biển tiếp giáp Việt Nam, chiếc George Washington đã ghé cảng Thái Lan và cũng tiếp đón quan khách Thái Lan lên thăm tàu. Ngoài chiếc George Washington, từ ngày 12 tháng 8 vừa qua, một hàng không mẫu hạm Mỹ thứ hai, USS Ronald Reagan, với thủy thủ đoàn hơn 5.000 người, cũng bắt đầu ghé cảng Hồng Kông trong 4 ngày. Dù chuyến thăm đã được dự trù từ lâu và được Trung Quốc chấp thuận, thế nhưng sự kiện đó cũng có thể được xem là một phương thức mà Hải quân Mỹ sử dụng để khẳng định sự hiện diện của họ trong khu vực. Điều có thể gọi là chiến lược ngoại giao mẫu hạm của Mỹ tại vùng Biển Đông sẽ đạt đỉnh cao mới vào cuối tháng này, khi toàn bộ hải đội hàng không mẫu hạm tấn công số 3 của hạm đội 7 Hoa Kỳ với tàu sân bay hạt nhân John Stennis cùng tất cả đội tàu và phi cơ hộ tống sẽ đến Manila biểu dương lực lượng nhân kỷ niệm 60 năm ngày ký kết Hiệp ước Phòng thủ Hỗ tường Mỹ-Philippines. Cuộc phô trương thành thế này cũng diễn ra trong bối cảnh Philippines đang bị Trung Quốc lấn lướt ở Biển Đông và đã cầu viện đến đồng minh Hoa Kỳ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sẽ đến trong giây lát là mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn, kế đến là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn. Cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc gây hấn ngày Chủ nhật ngày càng đánh thức lòng yêu nước của người dân Việt Nam.
RFI xin kính chào giáo sư Huệ Chi. Thưa giáo sư, cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc gây hấn đã diễn ra tại Hà Nội sáng nay. Được biết giáo sư là người có mặt, vậy giáo sư có thể cho biết cuộc biểu tình lần này thì có gì khác so với tuần trước ạ?
Hôm nay thì tôi thấy là khí thế rất là tốt, sự tiếp tục cái tinh thần yêu nước, cái tinh thần chống cái hành vi lố lăng quá đáng của phương Bắc biểu hiện rất rõ. Nhưng mà người ta có thêm những cái yêu cầu mới do cái hoàn cảnh từ sau vụ xử cụ Huy Hà Vũ nó đưa người ta tới là đưa ra những cái khẩu hiệu mới mà đến tôi cũng không ngờ. Họ nói là không được quy kết trí thức yêu nước, không được kết tội trí thức yêu nước. Đó là một cái vấn đề đặt ra mà rõ ràng là sau vụ cụ Huy Hà Vũ, sau cái việc gọi là đài VTV1 đưa ra những cái điều nó lố lăng thì mới có cái câu ấy. Rồi thì là cũng là những câu tiếp theo là bảo vệ những trang mạng yêu nước, bảo vệ người trí thức yêu nước. Và khi đến gần cái tòa báo Hà Nội thì không biết từ ở trong đám đông có một người hô lên đến gần 10 lần. Nguyễn Huệ Chi là người yêu nước, và mọi người hô vang là yêu nước, yêu nước, yêu nước. Và đến cái người mà được dẫn tên ở trong ấy là tôi cũng thấy rất là bất ngờ và cảm động quá. Bởi vì thấy rõ lòng dân nó như một, đấy là về mặt tinh thần. Về phương diện số lượng người thì tôi thấy đông hơn cái cuộc trước đây. Bây giờ có đến 500-700, còn trước đây thì chỉ được 300-400 thôi. Và đặc biệt là cái người hai bên đường bao giờ cũng dừng lại và có những người tham gia vào hàng ngũ hoặc là có những người đưa nước đến để mà ủng hộ cho cái đoàn đi. Đấy cũng là điều mà người công an họ cố sức họ muốn giảm thiểu cái sự gia nhập đi, cho nên là họ luôn luôn thúc đẩy những người mà đứng ngó nghiêng ở hai bên đường để mà lưỡng lự giữa cái chỗ là có nên gia nhập không hay là mình nên đi tiếp cái công việc của mình, thì là anh công an muốn đẩy họ theo cái chiều hướng là anh cứ đi tiếp công việc của anh đi. Nhưng mà rất nhiều người thì họ lại nhảy vào để mà họ gia nhập, cho nên cái đoàn càng đi về cuối thì càng thấy đông mà kéo dài, rất dài. Cái thứ ba tức là đóng cái vai trò mà làm nòng cốt là trí thức, thì tôi thấy có những người thì họ bận việc cho nên cũng giảm đi, nhưng mà có những người lại xuất hiện. Chẳng hạn như hôm nay thì anh Nguyên Ngọc từ Đà Nẵng anh ra, Và lúc đầu thì tôi không định đi đâu, bởi vì tôi mệt quá. Hôm qua tôi thức đến 4 giờ sáng tôi làm việc, cho nên tôi không định đi. Nhưng buổi sáng anh Nguyễn Ngọc, anh gọi điện và anh nói là đi đi chứ. Mình ra đây ra trò chuyện luôn. Thế là tôi phóng xe đi vụt ra thì là gặp lại anh Nguyễn Ngọc, anh Nguyễn Quang A, Nguyễn Phân Diện thì đương nhiên là có mặt rồi. Rồi các nhà văn như anh Tiến, Vũ Ngọc Tiến, rồi thì cô Thùy Linh tham gia và rất là tích cực. Thế cho nên tôi thấy là đứng về cái chất lượng thì vẫn bảo đảm và cái số lượng người tham gia thì đông lên. Những cái phóng viên quốc tế họ đi trà trộn vào trong đó và họ cũng ngạc nhiên, họ cũng thích thú, họ đi cho đến cuối cùng. Thì tôi nghĩ là cái đó chính là cái giao lưu mà rất hay, là bởi vì cái phương tiện truyền thông bây giờ là rất cần. Cho nên có mà anh đi bên tôi và có nói với tôi là nếu như không có cái thời đại A Còng thì chịu chết, thì trước một cái sức mạnh, cái sức mạnh này của thằng Tàu thì chúng ta đành phải chịu chết. Bởi vì người này với người khác là từng cá thể, không có một cái gì nối với nhau được cả. Nhưng mà sức mạnh của A Còng nó đã nối được với nhau một cách rất là giỏi. Kết nối là một cái yêu cầu của thời đại. Thế cho nên là tự nhiên tất cả trở thành một khối từ đầu đến cuối. Tôi nghĩ là cái người mà họ hô lên là Nguyễn Huệ Chi là người yêu nước thì cũng chẳng quen biết gì tôi cả. Thế nhưng mà cứ hô như thế, tức là tiếng vang của những cái mạng internet nó đã vào đến thấu tim tâm can của họ. Và cái thứ sáu là cái khéo léo đối phó đã là khéo léo rồi, nhưng mà khéo léo ở trong cách ứng xử để cho cái người cầm quyền không có một cái cớ gì để mà đàn áp mình cả. Cho nên có người hỏi tôi nói là hôm nay là ta biểu tình chúng cũng quốc cơ mà, chứ không phải là biểu dương cái gì đâu mà tại sao lại chỉ có cái cờ đỏ sao vàng. Thì tôi nói với họ là không, cờ đỏ sao vàng chính là cái ngọn cờ của Hồ Chí Minh năm 1945. Ta hẳn cứ lấy cái mốc 1945, cho nên đấy chính là ngọn cờ đoàn kết dân tộc. Ta cứ lấy cái mốc 1945 thôi. Thì như thế tức là ngọn cờ rất hay và bảo vệ chúng ta an toàn. Thế và trong đoàn đi thì tôi không thấy xen vào những cái ý đồ này khác. Thì tôi nghĩ là sáu có sáu ý kiến như thế.
Dạ, thưa giáo sư, về cái góc độ mà từ phía chính quyền ấy, ngành công an và an ninh ấy, thì có những cái cản trở gì không trong cái cuộc tuần hành hôm nay ạ?
Hôm nay thì tôi thấy là thái độ của các anh ấy khá tốt, nhưng mà chắc là ở trên cho phép họ là không đàn áp, cho nên là họ đi với cái thái độ rất là tử tế. Chỉ có một lần thì tôi thấy có một cái xe nói là giải tán đi, giải tán tất cả những người ở trên vườn hoa, giải tán đi. Thế thì mọi người cười, mọi người bảo vườn hoa mà lại là chỗ mà phải giải tán. Thế thì vườn hoa là của ai và sinh ra để làm gì? Và mọi người cười không để ý đến những cái câu như thế. Thế thì tôi nghĩ là đấy cũng chỉ là những cái anh mà cũng giống như cái anh mà hôm nọ đập cái anh đi biểu tình, anh Bích. Thì cũng chỉ là một cái sự bột phát có nhất bản năng, và anh ta nói năng không nghĩ thôi, chứ còn sự thực ra thì những cái câu như thế chắc là sau này anh về nghĩ lại anh thấy lỗ lăng mà không đáng nói. Đấy, thì chỉ có thế thôi, chứ còn nữa thì tôi thấy cái cách đối xử của họ rất là tử tế. Và chăng nữa tôi nghĩ là càng có những cuộc như này, càng thức tỉnh lòng dân, thì bên phía những người chức năng từ công cụ họ cũng sẽ thức tỉnh để trở thành người. Và cái điều ấy cũng là cái điều rất tốt, họ sẽ trở thành con người có hiểu biết, bởi vì họ thấy là đây là những người làm cái việc cho đất nước, chứ đâu có phải là những người mà có ý đồ này khác. Thế cho nên có lẽ chính họ cũng sẽ phải hiểu. Đương nhiên là ta không thể mà nghĩ rằng phút chốc họ trở thành người một cách trọn vẹn được, bởi vì cái điều ấy thì bao nhiêu năm họ đã biến thành công cụ rồi.
Dạ, thưa giáo sư, có một câu hỏi cuối cùng xin được hỏi giáo sư, tức là có một số người thì cho rằng là cái việc mình tổ chức những cái cuộc tuần hành như vậy để tỏ thái độ rõ ràng đối với cái phe gây hấn trong cái chính quyền Bắc Kinh thì là tốt, nhưng mà là đã rõ, tức là có hiệu quả và tạm đủ, như vậy thì những cái cuộc tuần hành tới thì không nên tiếp tục nữa, như thế là đủ rồi. Vậy thì giáo sư nhận xét như thế nào về cái ý kiến này?
Tôi nghĩ khác. Đương nhiên là tôi cho là không nhất thiết người nào cũng phải đi, chủ nhật nào cũng phải đi cả, mà phải tùy sức, tùy tuổi, tùy điều kiện sức khỏe, tùy điều kiện công việc của mình. Cho nên là tham gia buổi này và có thể nghỉ buổi khác. Nhưng mà cái việc duy trì mỗi chủ nhật đều có một vòng quanh bờ hồ như thế, đấy là một cái tiếng vọng rất lớn để mà làm cho cả dân tộc nhìn vào mà thấy rằng vẫn còn một cái bộ phận ấy tiêu biểu cho tinh hoa của dân tộc, sẵn sàng đánh thức mọi người, và mọi người hễ nghe cái tiếng gọi ấy, và khi có những cái điều kiện ở bên ngoài, nó áp đặt mình vào một cái thế không thể không đứng lên, thì họ vùng đứng lên. Cho nên là cái đó là rất cần. Chứ còn nếu như mà mình làm một vài lần rồi thì ngừng đi, thì cái mục tiêu mà mình phản kháng họ sẽ cũng coi thường. Bởi vì họ nói là, à, cứ nói là sức mạnh của dân là một cái sức mạnh ghê gớm, nhưng mà anh cũng chỉ làm vài cuộc thôi rồi thì anh thôi. Trong khi đó thì toàn thể nhân dân Việt Nam phải nói là họ đứng im lặng, nhưng mà chính họ chờ cái tiếng vọng của những cái cuộc biểu tình như thế vọng đến lòng họ, họ thấy an tâm. Cho nên tôi nghĩ là những cái cuộc như thế phải cứ phải diễn ra, và cũng là nơi mà để mà giải tỏa những cái bức bối mà gần như là dưới một cái thể chế nào đó không được giải tỏa. Tôi nghĩ là cái đua xe mà ban đêm cũng chính là làm một cái hành vi giải tỏa, mà giải tỏa không đúng cách. Thế thì bây giờ người ta đi biểu tình, người ta bộc lộ cái tình cảm của người ta đối với đất nước và cái sự căm hờn của người ta đối với những kẻ xâm lấn, thì như thế là một cách giải tỏa mà đúng hướng mà rất tốt. Thì tôi nghĩ là cái đó rất cần.
RFI xin chân thành cảm ơn giáo sư Nguyễn Huệ Chi ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh.
RFI xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình Tiếng Việt. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Hà Nội biểu tình lần thứ 10 chống Trung Quốc gây hấn.
Đài Loan xác nhận đang phát triển loại tên lửa chống hàng không mẫu hạm.
Tại Trung Quốc, cả chục ngàn người biểu tình ở Đại Liên đòi di dời nhà máy hóa chất.
Lần đầu tiên từ ngày được trả tự do, lãnh tụ đối lập Miến Điện đi vận động chính trị ngoài Rangoon.
Tại Hoa Kỳ, thống đốc tiểu bang Texas tuyên bố ra tranh cử tổng thống.
Chiến dịch trấn áp ngày càng mạnh bạo ở Syria, quốc tế gia tăng kêu gọi chấm dứt đổ máu.
Hàng ngàn người đổ về miền nam nước Pháp nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng.
Mục mỗi ngày một sự kiện, Hải quân Mỹ đẩy mạnh chiến lược ngoại giao mẫu hạm ở Biển Đông.
Cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc gây hấn ngày Chủ nhật, đánh thức lòng yêu nước của người Việt Nam. RFI phỏng vấn giáo sư Nguyễn Huệ Chi.
Sau đây là mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Trong lịch sử thế giới, đã có bao nhiêu dân tộc hứng chịu nỗi đau chia cắt. Mấy ai quên được sông Bến Hải tại vĩ tuyến 17, chia cắt Nam Bắc Việt Nam suốt hơn 20 năm trời. Mấy ai quên được bức tường Berlin, chia cắt nước Đức ngót 28 năm dài đằng đẵng. Đã 20 năm trôi qua, kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ. Thế mà hiện tại trên thế giới, vẫn còn nhiều bức tường theo kiểu Berlin. Tạp chí Le Monde số ra tuần này mang đến cho chúng ta một cái nhìn bao quát về những bức tường chia cắt đang tồn tại trên thế giới.
Rải rác hiện tại vẫn còn những bức tường chia cắt. Một vài bức tường được xây dựng để trấn an người dân, để ngăn cách họ với kẻ thù bên ngoài, như những bức tường và hàng rào kém gai của Israel ở bờ Tây sông Jordan và xung quanh dải Gaza. Cũng có những bức tường giúp ngăn ngừa sự ảnh hưởng của kẻ thù, như trường hợp của bức tường Berlin được xây dựng để ngăn dòng người di cư từ Đông Đức sang Tây Đức, hay bức tường do các tướng lĩnh Hàn Quốc xây dựng để ngăn ngừa sự ảnh hưởng của Cộng sản lên đất nước họ. Bài viết trên được minh họa bằng hình ảnh của nhiếp ảnh gia người Đức Widenhofer nằm phá hủy bức tường Berlin, người này mới 23 tuổi. Theo ông, nếu nghĩ rằng việc xây dựng bức tường chia cách là một biểu hiện của sự tự nhốt mình và nhốt người khác, thì việc phá hủy nó như vậy là một sự giải phóng cho cả hai. Cuối cùng, ông kết luận, những hàng rào được xây dựng là những vật bảo vệ, nhưng cũng là những chiếc lồng tự nhốt mình. Hình ảnh minh họa của Widenhofer được Le Monde giới thiệu gồm có bức tường ở bang Arizona giữa Hoa Kỳ và Mexico được hoàn thành vào tháng 4 năm 2008 với mục tiêu là ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp vào đất Mỹ. Vùng phi quân sự bằng môn điếm ngăn cách hai miền Triều Tiên, hàng rào ở phía bắc Belfast, Bắc Ireland ngăn cách hai cộng đồng Công giáo và Tin lành. Bức tường ở bờ Tây sông Jordan ngăn cách người Israel và người Palestine được xây dựng từ năm 2002. Ngoài ra, trên thế giới còn chứng kiến sự tồn tại của những hàng rào kém gai vô hình như những luật lệ bảo vệ khu vực Schengen tại châu Âu chẳng hạn. Le Monde nhận định, những hàng rào kém gai hay bức tường chia cắt được xây dựng với mục đích ban đầu là duy trì hòa bình và an ninh, nhưng rốt cuộc nó thường khiến kéo dài xung đột và bất công.
Trở lại với kỷ niệm 50 năm ngày xây dựng bức tường Berlin chia cắt nước Đức, Le Monde có bài phản ánh ảnh hưởng của bức tường này trong hiện tại đối với người Đức. Bài viết chạy tựa, bức tường vẫn tồn tại trong tâm trí.
Tác giả nhận định, 20 năm sau khi bức tường Berlin biến mất, những ảnh hưởng của nó trong tâm hồn của đa số người Đức vẫn còn, nhất là người Berlin, bởi người Berlin luôn phân chia thành hai phe. Nhiều người Berlin hiện tại vẫn cảm thấy mình thuộc về cái gọi là Đông Đức hay Tây Đức. Hai miền Đông Tây của Berlin vẫn có chế độ bầu cử khác nhau, báo chí khác nhau, đặc biệt đối với bức tường Berlin, họ có cái nhìn khác nhau, tức theo kiểu bức tường chống phát xít theo cách gọi của người Đông Đức trước kia và bức tường ô nhục theo cách gọi của người Tây Đức. Thậm chí, người hai miền Berlin không có cái nhìn thiện cảm về nhau, như việc người Đông Berlin hiện tại vẫn cho rằng phía Tây Berlin là lạc hậu.
Tình hình kinh tế thế giới hiện nay hầu như không ai còn có thể hoàn toàn kiểm soát được ai là thủ phạm. Le Nouvel Observateur nhận định đó là một phim kinh dị mà diễn viên nào cũng có phần tham gia.
Thủ phạm đầu tiên mà Le Nouvel Observateur đề cập đó chính là các công ty thẩm định tài chính. Cách hành xử của những công ty này quá bốc đồng, như việc vừa rồi công ty Standard & Poor's hạ điểm tín nhiệm của Hoa Kỳ. Việc hạ điểm này diễn ra không đúng lúc, bởi chỉ vài ngày sau khi lưỡng viện Quốc hội thông qua nâng trần nợ công, ngay giữa mùa hè và trong giai đoạn cao trào căng thẳng của thị trường trái phiếu, và lại dựa trên những số liệu không chính xác, bởi thế việc công bố trên chỉ thêm dầu vào lửa, làm nghiêng ngửa không chỉ thị trường Hoa Kỳ mà cho cả hành tinh. Việc các công ty thẩm định có ảnh hưởng quá lớn cũng có ảnh hưởng tiêu cực. Như đối với một quốc gia đang lâm nợ, việc hạ điểm tín nhiệm chẳng những không giúp ích được gì mà còn là vấn đề thêm trầm trọng, dấy lên sự lo ngại về việc mất khả năng thanh toán. Tờ báo Ví Von giống như một thầy giáo, khi thấy học trò của mình giảm sút trình độ lại cho thêm những bài toán khó để khiến học trò này trở nên dốt hơn. Trong bộ phim kinh dị mang tên Khủng hoảng Sự Trở Về, những người hoạt động ngân hàng thủ vai những tên mafia tổ chức những canh bạc, mà những canh bạc đó chính là các thị trường tài chính. Tờ báo đặt câu hỏi, liệu có thể buộc tội tham lam cho một cỗ máy được thiết kế chủ yếu cho việc kiếm tiền trong ngắn hạn? Các nhà lãnh đạo chính trị giữ quyền quyết định trong tay, họ giống như đạo diễn của bộ phim kinh dị nói trên, thế nhưng họ không hoàn thành tốt vai trò của mình. Một chuyên gia nhận định, ở Mỹ và châu Âu, các chính phủ từ lâu cứ phó mặc cho các tổ chức tư nhân soạn thảo ra những quy chuẩn kế toán và ngân hàng và thẩm định nợ công các nước, để rồi kéo theo hậu quả như hiện tại. Tờ báo đặt câu hỏi, ai đã tạo ra một chủ nghĩa tư bản được toàn cầu hóa cao độ mà không hề chịu sự giám hộ của một sự quản lý chính trị nào? Từ 30 năm nay, ai đã và đang tin vào câu chuyện ngụ ngôn về khả năng tự điều tiết của thị trường? Các nhà chính trị thế giới không rút ra được bài học nào từ cuộc khủng hoảng năm 2008. Nhóm G20 cũng đã quên đi sứ mệnh cải tổ lại hệ thống của mình. Ngay cả lúc dầu sôi lửa bỏng nhất, các nhà chính trị cũng không biết đặt lợi ích chung lên hàng đầu. Như ở Mỹ vừa qua, đảng Cộng Hòa đã đặt lợi ích đảng phái lên trên mục tiêu phục hồi kinh tế quốc gia, thêm vào đó người Mỹ quá tin tưởng vào sức mạnh và sự bền vững của đồng đô la. Còn giới lãnh đạo châu Âu thì không tìm được tiếng nói chung, đến nỗi mà để cho tinh thần xây dựng châu Âu bị đe dọa.
Khủng hoảng tài chính không chỉ làm chao đảo nền kinh tế Hoa Kỳ mà còn đe dọa tương lai của đương kim Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama. Đó là nhận định của bài viết đăng trên tạp chí Le Nouvel Observateur.
Nước Mỹ có lẽ đã bắt đầu tỉnh mộng Obama với nhiều sự sụp đổ trọng đại. Đầu tiên, Le Nouvel Observateur bàn về sự sụp đổ mang tính chất chính trị. Đó là sự biến chất của các cuộc vận động hành lang, sự tung quá nhiều đô la vào các chiến dịch tranh cử, sự bất lực của nghị viện trong việc ra quyết định cuối cùng. Barack Obama đã hứa sẽ khắc phục điều đó trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2008, thế nhưng đến hiện tại ông đã thất bại trên mọi mặt trận. Đảng Cộng hòa đối lập có bao giờ không phản đối chính sách của một tổng thống thuộc phe Dân Chủ, vì thế chính quyền Obama gặp lắm khó khăn, nhất là vụ nâng trần nợ công vừa qua. Theo Le Nouvel Observateur, thật ra tổng thống Obama có thể bắt chước ông Bill Clinton, ngăn chặn sự tấn công và buộc phe Cộng hòa lùi bước với tư cách là tổng thống. Ông Obama đã có nhiều cơ hội làm điều đó, nhưng ông đã bỏ lỡ do ông quyết tâm đạt được thỏa hiệp với đảng Cộng hòa về vấn đề nợ công và ngân sách. Từ đó, cánh tả của ông Obama cũng bắt đầu thất vọng về ông. Cái đến là sự sụp đổ về đạo đức. Ở đây, Le Nouvel Observateur đề cập đến các ngân hàng và công ty thẩm định tài chính. Trong khi những tổ chức này đẩy thế giới vào chân tường, thì Tổng thống Obama có những người thân cận xung quanh là những người bảo vệ cho giới tài chính. Nhiều cố vấn kinh tế của ông đã kiếm được khối tiền ở thị trường chứng khoán New York. Tệ hại hơn, đó là sự chiến thắng toàn diện một cách thiếu đạo đức của một bộ phận người cực giàu trong xã hội, mà chính sự kiêu ngạo và vị kỷ của họ đã phương hại đến giấc mơ Hoa Kỳ. Biến động mùa hè 2011 này có thể là hồi chuông cảnh báo về sự giảm khả năng cạnh tranh của nước Mỹ. Người dân cảm thấy thất vọng vì hệ thống chính trị không thể đảm bảo cho sự tối ưu của nền kinh tế và cho mức sống của người dân hiện tại. cuối cùng là sự sụp đổ về tinh thần. Sự suy sụp tinh thần hình như đã chiếm lĩnh nước Mỹ sau khi Standard & Poor's hạ điểm tín nhiệm nợ công của Hoa Kỳ, đất nước chủ của đồng đô la, đất nước tưởng mình được miễn dịch với thị trường và các công ty thẩm định tài chính. Đất nước đó bỗng nhiên nhận ra thực tế của một quá trình toàn cầu hóa, trong đó sức mạnh ngày càng bị chia sẻ. Le Nouvel L'Observateur ví von thật là quả sơ ri đắng trên một chiếc bánh ngọt bị khét. Ý muốn đề cập đến nước Mỹ vừa trải qua những thăng trầm của cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, giờ đây lại phải lặn hợp trong khủng hoảng kinh tế.
Tình hình nổi loạn tại Syria tiếp tục thu hút sự chú ý của báo giới. Tạp chí L'Express số ra tuần này dành bài tổng kết với bài viết mang dòng tựa Syria, sự bất lực của thế giới.
Nga và Trung Quốc vẫn phản đối việc ra nghị quyết can thiệp vào Syria. Theo L'Express, đó là thái độ xưa nay của hai nước này. Họ viện lý do không thích can thiệp vào việc nội bộ của nước khác. Thế nhưng, sự e dè của họ cũng còn gì vai trò địa chính trị quan trọng trong vùng Trung Đông của Syria. Syria lại là đối tác chính trong khu vực của Nga, một khu vực mà Nga đang mất dần sự ảnh hưởng. Thêm vào đó, việc các nước phương Tây lạm dụng nghị quyết 1973 về Libya cũng gây cản trở cho việc thông qua một nghị quyết về Syria. Không chỉ có Trung Quốc và Nga phản đối, mà Ấn Độ, Nam Phi, Brazil cũng lên tiếng không chấp nhận. Trong bối cảnh đó, rõ ràng còn xa mới dám nghĩ đến việc triệu tập tòa án công lý quốc tế hay trừng phạt kinh tế. Bởi trừng phạt kinh tế muốn hiệu quả thì tất cả các nước phải áp dụng. Thế nhưng, hai đối tác thương mại chính của Syria lại là Nga và Iran. Nói về giải pháp can thiệp quân sự thì phương Tây còn chưa tính đến. Nga chỉ muốn Syria cải tổ từ bên trong mà thôi. Với vai trò là con át chủ bài trong liên minh khu vực, Damascus không hề thiếu sự ủng hộ từ bên ngoài. Hơn nữa, Syria lại còn có khả năng gây hại đến nước khác. Trong đó, hai nước đầu tiên có lẽ là Liban và Israel trong quan hệ chồng chéo với nhóm Hezbollah. Các nước Ả Rập cũng không ủng hộ giải pháp can thiệp quân sự. Liên đoàn Ả Rập và Ả Rập Xê Út cũng chỉ lên tiếng kêu gọi chấm dứt bạo lực, chứ không hề muốn ông Assad ra đi. Chính phủ Hồi giáo Shiite của Iraq cũng không muốn Syria dưới quyền của những người Sunni. Trong khi đó, các chế độ quân chủ Sunni khác trong vùng vịnh dù không thích ông Assad, cũng vẫn e ngại việc có thêm một nhà độc tài khác trong khu vực bị người dân lật đổ.
Sau đây là mục tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện.
Tạp chí thể thao.
Mùa giải mới 2011-2012 đang bắt đầu mở ra trong làng bóng đá châu Âu. Nhiều sự kiện nóng đã diễn ra trước khi khởi tranh ở một số các giải vô địch quốc gia. Một loạt trận đấu của giải ngoại hạng Anh bị hoãn vì bạo động. Các cầu thủ Tây Ban Nha và Ý kêu gọi đình công vì chuyện tiền lương. Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp thì đang bị rơi vào bê bối cá độ dàn xếp tỷ số. Hơn 30 quan chức cầu thủ bóng đá của Thổ Nhĩ Kỳ bị truy tố hoặc bắt giam để chờ xét xử trong khuôn khổ một chiến dịch điều tra rộng lớn về các vụ hối lộ cá độ mua bán tỷ số trong 19 trận đấu giải vô địch quốc gia của nước này trong mùa bóng trước. Đó là không khí trước giờ khai cuộc mùa bóng mới ở một số nền bóng đá thuộc vào loại mạnh ở châu Âu. Trước hết chúng ta đến với giải ngoại hạng Anh. Lẽ ra được bắt đầu từ thứ Bảy tuần trước, nhưng vì tình hình bạo loạn ở nước Anh nên 48 giờ trước khi mở màn, trận Tottenham Everton đã buộc phải hoãn lại. Chính tại khu Tottenham, ngay cạnh sân vận động White Hart Lane của câu lạc bộ Tottenham ở phía tây thủ đô London mà bạo động đã bùng lên dữ dội để rồi sau đó lan ra khắp các thành phố của nước Anh. Hàng loạt các trận đấu thi đấu quốc tế dự kiến tổ chức trên đất Anh cũng bị hủy bỏ. Hôm qua, những trận trong ngày thi đấu đầu tiên đã diễn ra trên khắp các sân cỏ của nước Anh. Vấn đề an ninh hơn bao giờ hết lại là mối quan tâm hàng đầu. Từ London, thông tin viên Lê Hải cho chúng tôi biết.
Xin chào Lê Hải, như vậy là giải ngoại hạng Anh cuối cùng thì cũng khai mạc nhưng trong cái khung cảnh xảy ra bạo loạn, chắc hẳn vấn đề an ninh sẽ là cái vấn đề quan tâm hàng đầu.
Vâng, đúng vậy thưa anh Vũ và quý vị khán giả. Cái dấu ấn mà đen tối nhất chính là cái trận quan trọng giữa hai đội thuộc loại khá mạnh của Premier League, đó là Tottenham Hotspur và đội Everton ở trên sân White Hart Lane, tức là cái sân ngay ở phía bắc London này, vào ngày 13 vừa rồi, và người ta đã phải hủy toàn bộ vé cái trận đấy. Thì về mặt tổ chức thì ban tổ chức nói là không có vấn đề gì về sân bãi, bởi vì là nước Anh này họ rất là kinh nghiệm về mặt chuyện tổ chức và chống bạo động ở trên sân. Nhưng mà vấn đề chính là cái con đường đi từ nhà ga về sân vận động thì không được an toàn, vì trên con đường những cái ngôi nhà bị cháy hiện nay vẫn còn đang có nguy cơ cháy nổ xì ga và các hệ thống điện, rồi cảnh sát nói chung là không đủ để mà giữ an ninh cho trên đường đấy. Đây là một cái điểm rất là đen tối cho khai mạc cái mùa bóng Premier League năm nay thưa anh.
Dạ vâng ạ. Ngoài ra thì những trận đầu tiên của giải ngoại hạng Anh đã diễn ra như thế nào, năm nay có gì đặc biệt?
Như sáng nay Lineker và các cựu cầu thủ bóng đá Anh nổi tiếng đó thì họ cũng tổ chức một cái buổi bình luận rất là hoành tráng trên TV, đài BBC Sport chuyên môn tổ chức những cái buổi như vậy. Thế nhưng mà không có cái gì ngoại trừ cái vụ thẻ đỏ của Gedino thôi. Nếu mà nhìn chung thì anh thấy hai cái trận quan trọng mà tôi với lại nhiều người dân London họ quan tâm nhất đấy thì đều là hòa hết. Thứ nhất là trận Fulham đá với lại Aston Villa, thứ hai là trận Arsenal Newcastle thì cũng đều là hòa nhau 0-0. Đặc biệt là trận Fulham đá với lại Aston Villa thì đá trên sân nhà, sân Craven Cottage của London này, nằm ở cái khu quận Hammersmith và Fulham ở phía tây London. Thế nhưng mà người ta cũng chú ý là cái vùng đấy trong cuộc bạo loạn của tuần trước đó thì không hề có vấn đề gì về an ninh cả. Về mặt trận đấu thì sau trận đấu xong thì các bình luận viên chê quá trời. Họ nói là trận đấu chưa có gì là khởi sắc lắm so với những cái giải khác. Và trận Arsenal với Newcastle thì rất là may mắn là họ đá trận đầu tiên ở trên sân khách, tức là sân St James Park của Newcastle. Thì trận đấu cũng hoàn toàn bình thường, nhưng mà cái chuyện gây ra nhiều tranh cãi nhất đó là trong hiệp 2 thì Arsenal chỉ còn có 10 cầu thủ thôi và cái thẻ đỏ cho Gedino.
Trong cái bối cảnh nước Anh vừa trải qua cái trận bạo động thì khán giả đến sân có đông không ạ?
Thường thì ở nước Anh này sân nào thì khán giả của đội đó, cho nên là mới có chuyện là một trận ở sân nhà và một trận sân khách. Thì sân ở Newcastle thì họ ở phía Bắc thì họ vẫn đi đầy đủ từ xưa đến nay. Và cái phía của đội khách, tức là đội Arsenal, thì có vẻ hơi vắng vẻ, nhưng mà người ta cũng thấy đầy chỗ và người ta không biết được rằng là có bao nhiêu người ngồi ở cái khu đó là của đội nhà được quyền mua vé vào xem, hay là bao nhiêu người của Arsenal đi xuống xem. Trong những ngày tới thì người ta mới có thêm những cái con số chính xác. Nhưng mà sân của Fulham thì vẫn đầy như từ xưa đến nay. Fulham với lại Chelsea thì nằm gần nhau và cái lượng khán giả của phía Tây này họ rất là đông, có rất là nhiều người họ mua sẵn vé cả năm để họ mà đi xem những cái trận đấu như vậy. Cho nên là về mặt khán giả thì trước mắt chưa có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng người ta cũng quan tâm đến cái chuyện là liệu cầu thủ có thể ảnh hưởng gì đến cái tâm lý ở trong khán giả hay không. Thì thưa anh, trong suốt nhiều ngày qua, cầu thủ nổi tiếng có thể coi như là số 1 của nước Anh này là Wayne Rooney liên tục lên truyền hình, được trích dẫn nói những cái lời là trấn an những cái người hâm mộ của mình, hay anh cũng lên trang Twitter để cảnh báo các fan thôi đừng đi gây bạo động nữa. Nhưng mà người ta nói là liệu những cái lời nói như vậy có ảnh hưởng gì đến cái tình hình bạo lực của nước Anh này hay không? Bởi vì bản thân cầu thủ thì cũng chưa chắc có thể làm gương được cho những người đó. Cầu thủ thì lương rất là cao, đi dành những chiếc xe mắc tiền, trong khi những người gây ra bạo lực thì họ rất là nhiều người nghèo. Hoặc là... Nhưng mà có một điều thì người ta đều đồng ý với nhau, giới bình luận đều cho rằng là các đội bóng hiện nay nên tham gia nhiều hơn vào các cái hoạt động cộng đồng ở trong cái khu vực mà họ có sân bóng. Bởi vì ví dụ như là cái tấm gương của đội Charlton ở phía đông London này thì đội bóng này một phần nào là có cái tiền của nhà nước trong đó, cho nên là họ thiên về cộng đồng nhiều hơn là cái việc kiếm tiền. Và có họ nằm ở cái khu quận Greenwich là nơi cũng có khá đông người Việt, thì theo như tôi được biết là rất là nhiều người Việt được tặng vé vào đi xem, hay là họ chú ý vào cái việc là đào tạo một cái hệ thống cầu thủ trẻ từ trong cộng đồng đi. Thì khi mà thanh niên họ có cái chỗ để mà họ thi đấu thể thao, họ đấu với nhau, họ chút hết cái sức lực của mình ra thì họ sẽ đỡ tập trung đi gây bạo loạn hơn. Đó là ý kiến của một số giới bình luận.
Cảm ơn thông tin viên Lê Hải.
Tuy nhiên bóng đá Anh mới chỉ bước vào màn khởi động. Giải ngoại hạng Anh vẫn hứa hẹn là một giải đấu hấp dẫn được nhiều người quan tâm theo dõi nhất thế giới. Mùa giải ngoại hạng Anh năm nay, mọi sự tập trung chú ý lại đổ dồn về câu lạc bộ Manchester United. Mùa bóng năm ngoái, MU đã giành được chiếc vô địch thứ 19 của mình, nhưng họ lại thất bại ở trận chung kết cúp C1 châu Âu. Danh hiệu vô địch thứ 20 và phục thù ở đấu trường châu Âu là mục tiêu tối thượng của thầy trò Sir Alex Ferguson trong mùa bóng này. Chính nhà chiến lược lão luyện này từ khi đến Manchester United đã mang lại cho câu lạc bộ này 12 danh hiệu vô địch ở nước Anh. Manchester sẽ dựa vào đâu để hoàn thành tham vọng? Trước hết, lối chơi tập thể của các cầu thủ đã đạt độ nhuần nhuyễn hoàn hảo. Về mũi nhọn cá nhân, MU có Rooney, Nani đang đạt phong độ cao nhất. Bên cạnh đó là những nhân tố mới xuất hiện như John, Cleverley, Welbeck. Các bình luận gia bóng đá ở Anh Quốc đều nhất trí Manchester có nhiều triển vọng nhất trong mùa bóng này. Nhưng còn một danh hiệu mà ông Ferguson có lẽ sẽ sẵn sàng đánh đổi trước vô địch quốc gia, đó là danh hiệu Cúp C1 châu Âu. Trận chung kết thua 1-3 Barca trên sân Wembley tháng 5 vừa rồi chắc hẳn vẫn còn in đậm trong đầu chiến lược gia người Scotland này. Sir Alex hứa sẽ hạ ngôi của Barca đưa Manchester trở lại đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Đây sẽ là thành tích lớn nhất trong sự nghiệp bóng đá lâu năm và vốn đã đầy áp chiến công của huấn luyện viên Ferguson. Chuyển sang bóng đá Tây Ban Nha, thật khó tin lại có chuyện các cầu thủ bóng đá Tây Ban Nha phải so đo lo lắng vì chuyện tiền nong. Nhưng chuyện đó đang xảy ra ở Tây Ban Nha, xứ sở của những câu lạc bộ giàu có đang thu thập hầu hết tinh hoa bóng đá thế giới. Ngày khởi tranh giải vô địch Tây Ban Nha 20 tháng 8 tới đây có thể bị hoãn lại bởi các cầu thủ đe dọa đình công. Hiệp hội các cầu thủ bóng đá Tây Ban Nha đã quyết định kêu gọi đình công hai vòng đấu đầu tiên của mùa bóng 2011-2012. Lý do là các cầu thủ đòi hỏi được bảo đảm chắc chắn hơn việc trả lương trong lúc không ít các câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha đang gặp phải những khó khăn về tài chính. Các cầu thủ của giải hạng nhất và hạng hai trong giải vô địch của cường quốc bóng đá châu Âu này kêu gọi đình công hai ngày đầu tiên của mùa bóng, tức là hai vòng đấu ngày 20 và 27 tháng 8 sẽ không diễn ra. Chủ tịch Hiệp hội các câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha, viết tắt là AFE, Luis Rubiales kêu gọi tất cả các cầu thủ hạng nhất và nhì hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết và thống nhất với nhau kêu gọi đình công. Ông nói thêm, điều đó không có nghĩa là chúng tôi chấm dứt đối thoại, chúng tôi tiếp tục vì lợi ích của các cầu thủ, nhưng giải La Liga sẽ không bắt đầu chừng nào cam kết chưa được ký. Trong cuộc họp báo hôm 12 tháng 7 do Hiệp hội các cầu thủ tổ chức, có khoảng 100 cầu thủ tham dự. Sự có mặt của các danh thủ tên tuổi lớn như Casillas, Puyol, Alonso, Florente và Cazorla đã chứng tỏ kêu gọi đình công không phải chỉ là lời đe dọa. Lý do chính của phong trào này bắt nguồn từ thực tế hiện nay trong các giải vô địch Tây Ban Nha, có rất nhiều câu lạc bộ đang rơi vào tình trạng báo động về tài chính. Một vài câu lạc bộ như Mallorca hay Valencia thậm chí đã bắt đầu có dấu hiệu không thể chi trả lương cho cầu thủ. Ông Luis Rubiales cho biết, chúng tôi đang rơi vào một tình cảnh thảm hại, người ta không thể đòi hỏi các cầu thủ hơn được nữa. Chúng tôi không muốn đòi thêm tiền cho các cầu thủ mà chỉ muốn các hợp đồng phải được tôn trọng. Các khoản nợ trong quá khứ cũng như tương lai phải được giải quyết và các cầu thủ phải được đối xử bình đẳng giữa các câu lạc bộ. Trong trường hợp có câu lạc bộ nào đó phá sản thì Hiệp hội các cầu thủ của Tây Ban Nha muốn có một quỹ bảo đảm lương cho cầu thủ. Những yêu sách khác của Hiệp hội còn liên quan đến bất đồng với Liên đoàn bóng đá nhà nghề trong việc bản quyền truyền hình ảnh của các cầu thủ. Đây không phải là lần đầu tiên diễn ra sự việc như vậy. Mùa bóng trước, bóng đá Tây Ban Nha cũng bị đe dọa đình công. Cuối tháng 3 năm 2011, các cầu thủ hạng nhất phải chơi 30 trận trong một mùa giải, trong khi mà Liên đoàn bóng đá nhà nghề thì trước đó đã quyết định đình công phản đối việc mỗi vòng đấu phải cho phát một trận miễn phí trên truyền hình. Bóng đá Tây Ban Nha đang ở đỉnh cao với chức vô địch thế giới và câu lạc bộ FC Barcelona vừa giành chiếc cúp C1 danh giá của châu Âu, nhưng khó khăn về kinh tế vẫn đang gây chấn động trong làng bóng tròn của bán đảo này. Trong tuần, đội tuyển quốc gia bóng đá Pháp đã mở màn mùa bóng mới bằng trận giao hữu với Chile, kết quả hai đội hòa 1-1. Các cầu thủ Pháp đã chơi một trận mờ nhạt tạo cảm giác bất an trước khi đội tuyển tiếp tục vòng loại Euro tại Albania và Romania ngày mùng 2 và mùng 6 tháng 9 tới. Mặc dù có vài pha bóng đẹp nhưng nhìn chung các tuyến của đội tuyển Pháp đã chơi một trận vụng về bế tắc. Các nhân tố mới không thể hiện được sự thay đổi nào đặc biệt trong lối chơi. Từ khi ông Laurent Blanc nhận nhiệm vụ xây dựng lại đội tuyển quốc gia cách đây một năm thì không thể phủ nhận một điều là đội tuyển Pháp đã có bước thay đổi, dù là vẫn chưa rõ nét lắm. Bản thân ông Laurent Blanc đã phải thừa nhận, năm đầu tiên nhận nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia với ông là một năm đầy khó khăn. Trước hết là trách nhiệm nặng nề xóa đi những hình ảnh ở Nice, Nam Phi đã khiến uy tín của đội tuyển Pháp và bóng đá Pháp giảm sút ghê gớm. Một khó khăn nữa là việc sắp xếp lựa chọn xây dựng một đội hình mà bộ khung cũ đã cần phải thay mới hoàn toàn. Nhiệm kỳ của Lô Hoang Blanc bắt đầu bằng chiến thắng Na Uy 2-1 tại Oslo trong một trận giao hữu hôm 11 tháng 8 năm 2010. Tiếp đó trên sân Stade de France trong cuộc đua vòng loại Euro 2012, Pháp bất ngờ thất thủ 1-0 trước Belarusia. Từ đó đến nay đội tuyển Pháp đã có những thay đổi. Đội quân áo lam của ông Lô Hoang Blanc giờ đây đã đứng đầu bảng ở vòng loại Euro 2012. Họ có thể định đoạt được số phận của mình với 4 trận đấu còn lại. Điều quan trọng nữa là đội tuyển Pháp đã có một chuỗi 11 trận bất bại. Nhưng có một điều mà ông Lô Hoang Blanc chắc cũng nhận thấy là các cầu thủ của ông đang tiến rất chậm chạp. Nhìn vào trận giao hữu với đội bóng Nam Mỹ hôm 10 tháng 8 vừa qua thì thấy khả năng biến cơ hội thành bàn thắng của các cầu thủ Pháp vẫn còn rất kém, lối chơi của toàn đội không có người dẫn dắt. Vẫn còn nhiều câu hỏi đang được Lô Hoang Blanc đặt ra trước hai trận đấu quan trọng sắp tới trong tháng 9. Đây là hai trận đấu trên sân khách mang tính quyết định số phận của đội tuyển Pháp. Tấm vé đi dự Euro 2012 của các cầu thủ áo lam vẫn có thể bị mất nếu họ để thua. Nếu điều đó xảy ra thì toàn bộ công sức tìm tòi xây dựng đội tuyển của ông Lô Hoang Blanc sẽ trở nên vô nghĩa. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
Kính thưa quý vị khán giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Hai, 15 tháng 8, 2011, như thường lệ đầu tiên xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Cái đến là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, trọng nghĩa phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang về hồ sơ Securency và hệ lụy đối với Việt Nam. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Đau Xót Lý Chim Quyền qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hương Lan.
Yeah.